Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân.
Quý vị đang lắng nghe bản tin thời sự chiều thứ 6 ngày 26 tháng 11. Sau đây là những thông tin đáng chú ý của chương trình.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam tới Geneva bắt đầu thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ.
Cần Thơ ghi nhận số ca mắc trong ngày cao kỷ lục kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát đến nay.
Đức chuẩn bị có nữ ngoại trưởng đầu tiên.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay 26 tháng 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 và lắng nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng đến quận Đống Đa, quận Ba Đình và 56 phường của 3 quận với 1.225 cử tri đại diện cho cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng tại các điểm cầu. Với tư cách là thành viên đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng tiếp thu các ý kiến sâu sắc, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, thiết thực, cụ thể nhưng mang tầm chiến lược và trách nhiệm của cử tri, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 diễn ra trong 16,5 ngày, được chia thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Với phương châm linh hoạt, sáng tạo, đổi mới hiệu quả, thiết thực và thích ứng với mọi điều kiện hoàn cảnh, một số vấn đề đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp theo hình thức trực tuyến được áp dụng và đạt kết quả tốt.
Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, trao đổi với cử tri về những vấn đề được thảo luận tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Hội nghị Văn hóa Toàn quốc là một trong những hội nghị lớn được triển khai nhằm xây dựng chương trình, kế hoạch cho 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Với tinh thần tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp tuyệt đối của Đảng, hội nghị đã ghi một dấu mốc mới trên con đường chấn hưng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ và bền vững.
Vào khoảng 6 giờ sáng nay ngày 26 tháng 11 theo giờ địa phương, tức khoảng 12 giờ trưa cùng ngày theo giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Geneva, thành phố Geneva, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ theo lời mời của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Trong khuôn khổ chuyến thăm Thụy Sĩ kéo dài đến ngày 29 tháng 11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự kiến sẽ hội đàm với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ và hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ. Tại Geneva, trung tâm của các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, Chủ tịch nước sẽ gặp Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva, Tổng Giám đốc WHO, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới. Ngoài các hoạt động chính thức do chính phủ Liên bang Thụy Sĩ tổ chức, lãnh đạo các bang Bern và Geneva cũng đang thu xếp dành sự tiếp đón trọng thị nhất đối với Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
Tại nghị quyết số 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Quốc hội quyết định tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.411.700 tỷ đồng, tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.784.600 tỷ đồng, mức bộ chi ngân sách nhà nước là 372.900 tỷ đồng, tương đương 4% tổng sản phẩm trong nước GDP, trong đó Quốc hội cho phép chuyển nguồn 16.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 sang kế hoạch năm 2022 để phân bổ và giao kế hoạch đầu tư cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 6.000 tỷ đồng, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 6.000 tỷ đồng, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 4.000 tỷ đồng.
Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế thành phố Cần Thơ, trong ngày 25 tháng 11, địa phương ghi nhận số ca mắc trong ngày cao kỷ lục kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát đến nay với 1.310 trường hợp, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở Cần Thơ đến thời điểm này trên 21,3.000 trường hợp, trên 10,4.000 trường hợp đã được điều trị khỏi. Cần Thơ hiện đã triển khai theo dõi cách ly các trường hợp F1 và quản lý điều trị F0 tại nhà. Vấn đề đáng lo ngại nhất của ngành y tế thành phố Cần Thơ là quá tải ở bệnh viện thuộc tầng thứ 3. bệnh nhân nặng nguy kịch với chỉ tổng cộng 200 giường hồi sức cho ca nhiễm COVID-19 nặng trên địa bàn.
Trước tình trạng sạt lở bờ kênh, bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh diễn ra ngày càng nghiêm trọng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang đề nghị Trung ương bổ sung nguồn vốn ngân sách khoảng 1.950 tỷ đồng để khẩn trương khắc phục sạt lở, ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ đầu năm đến nay, tại Tiền Giang đã xảy ra 59 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 3.770 mét. Hiện có 7 dự án xử lý sạt lở quy mô lớn đang cần tỉnh khẩn cấp triển khai.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc, rãnh áp thấp có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên từ đêm ngày 26 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, nên từ đêm ngày 27 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11, các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mới chỉ 27% nhân viên y tế tại châu Phi đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19. Và tình trạng thiếu vaccine tại lục địa này đang khiến phần lớn lực lượng y tế tuyến đầu đối mặt với rủi ro dịch bệnh. Hầu hết nhân viên y tế tại châu Phi đều lỡ mất cơ hội tiêm vaccine phòng COVID-19 và có nguy cơ mắc bệnh nặng. Cho đến nay, hơn 227 triệu liều vaccine COVID-19 đã được sử dụng tại châu Phi trong số 39 quốc gia công bố thống kê, khoảng 3,9 triệu liều vaccine được tiêm cho nhân viên y tế.
Thời gian gần đây, Nhật Bản liên tục ghi nhận số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 giảm xuống các mức thấp và có ngày không ghi nhận ca tử vong nào do COVID-19. Theo các chuyên gia, có nhiều yếu tố kết hợp để giải thích về diễn biến này tại Nhật Bản, trong đó phải kể đến biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt của Nhật Bản. Giữa tháng 8 vừa qua, Nhật Bản ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 ở mức đỉnh với hơn 23.000 ca mỗi ngày. Hiện tại, số ca mắc mới ở Nhật Bản chỉ khoảng 170 ca, trong khi số ca tử vong do COVID-19 trong tháng 11 này chủ yếu ở mức một con số.
Đảng Xanh, một trong ba đảng trong chính phủ liên minh sắp tới của Đức, ngày 25 tháng 11 thông báo một số kế hoạch nhân sự, trong đó dự kiến bà Annalena Baerbock, đồng chủ tịch đảng này, sẽ trở thành nữ ngoại trưởng đầu tiên của nước này. Bà Baerbock, 40 tuổi, dự kiến sẽ đảm nhận chức vụ này vào đầu tháng 12 tới, khi chính phủ mới do Liên minh Đèn Giao thông gồm ba đảng Dân chủ Xã hội SPD, Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do FDP lãnh đạo chính thức được thành lập. Bà Baerbock được đánh giá là có lập trường cứng rắn, coi vấn đề tôn trọng nhân quyền và luật pháp là trung tâm trong chính sách ngoại giao của Đức.
Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô Anh, sản lượng ô tô của Anh trong tháng 10 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái đã giảm 41,4%, mức thấp nhất trong các tháng 10 kể từ năm 1956. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là khủng hoảng thiếu chip bán dẫn và việc một số nhà máy sản xuất ô tô phải đóng cửa. Dự báo ngành sản xuất ô tô của Anh vẫn có khả năng hồi phục, nhưng với việc làn sóng lây nhiễm COVID-19 bùng phát trở lại tại một số thị trường lớn của Anh, cùng với tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, những thách thức trước mắt trong việc duy trì hoạt động của ngành sản xuất ô tô là rất lớn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, theo Bộ Y tế, hiện Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh sau hơn 5 tháng chống dịch quyết liệt. Số ca nhiễm ở các địa phương có số ca lớn như là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đã giảm sâu. Do vậy, các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương sẽ có thay đổi.
Thời gian tới, tiêu chí đánh giá dịch bệnh sẽ chú trọng đánh giá số liệu ca nhập viện, ca bệnh nặng và tử vong do COVID-19, thay vì dựa vào ca mắc mới trên 100.000 dân một tuần. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo có thể xuất hiện làn sóng mới với biến chủng mới, cần cảnh giác trước một đợt dịch thứ 5 luôn rình rập.
Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân gây tử vong trong giai đoạn đầu của nhiều bệnh nhân nhiễm COVID-19 là do bệnh nền và quá tải tại tuyến cơ sở. Để đáp ứng được diễn biến của dịch, Bộ Y tế đã liên tục cập nhật và thay đổi phác đồ điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhiều loại thuốc như kháng virus, kháng viêm và phương pháp điều trị COVID-19. Đặc biệt là xây dựng 3 gói thuốc điều trị tại nhà cho F0 được sử dụng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã góp phần giảm áp lực cho y tế cơ sở. Trong đó, thuốc Monopiravir được sử dụng thí điểm với gần 250.000 liều, kết quả âm tính sau 5 ngày đạt từ 72% đến 93%, giảm được tỷ lệ tử vong khoảng 50% so với nhóm không sử dụng thuốc Monopiravir. Theo chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương.
Và cái số mà được cấp tiếp cận với thuốc là rất là cao, và uống thuốc đầy đủ 5 ngày rất cao, là rất là an toàn, chỉ có 6,8% là có tác dụng phụ thôi.
Hiện tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 2,1%, tương đương với thế giới. Để có được kết quả này, có sự đóng góp, nỗ lực của ngành y tế, và cụ thể là chiến lược thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19 Monopiravir. Theo Bộ Y tế cho biết, khi Việt Nam trở về tình trạng thích ứng linh hoạt, kiểm soát an toàn, hiệu quả dịch COVID-19, thì việc đánh giá cấp độ dịch sẽ có sự thay đổi, như không căn cứ vào số ca mắc và tỷ lệ tiêm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết.
Đối với cả những cái trường hợp mà nhiễm mắc ở trên 100.000 dân trong một tuần là cái chỉ tiêu số 1, đó, chúng ta cũng không coi cái đó là quan trọng, bởi vì là hiện giờ thì chúng ta đang khuyến khích người dân tự phát hiện và báo cáo với cả các đơn vị y tế. Khi có triệu chứng thì đến các cơ sở y tế để được tiếp cận. Cho nên là cái xu hướng của chúng ta thì sẽ tập trung vào cái việc đánh giá về cái tỷ lệ bệnh nhân nhập viện, bệnh nhân trở nặng và bệnh nhân tử vong.
Bộ Y tế nhận định số ca mắc cộng đồng đang có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương trên cả nước. Do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng, nhiều ca bệnh không có triệu chứng, không rõ nguồn lây và có liên quan đến người trở về từ vùng dịch. Các nhà chuyên môn, nhà khoa học nhận định Việt Nam phải hết sức cảnh giác, không được lơ là, phải sẵn sàng ứng phó với đợt dịch thứ 5.
Thưa quý khán giả, đến đây thì bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.